Thật là tuyệt vời đã, để nghe về thành Jerusalem này. Thành Jerusalem thuộc đất này được mô tả rất nhiều trong Kinh Thánh, tại vì đó là hình bóng của thành Jerusalem thuộc trời. Thành Jerusalem thuộc trời thực sự là dân của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Khải Huyền chúng ta thấy cái thành Jerusalem tuyệt vời này cũng chính là cô dâu. Thành chính là cô dâu của chiên con. Và đây là một cái gì đó rất đặc biệt đối với Đức Chúa Trời. Đó là thành của Ngài, là cô dâu của Ngài, là tài sản rất đặc biệt của Chúa. Cho nên chúng ta muốn thấy một cái điểm nữa là loài người đối với Đức Chúa Trời rất là quý giá. Ở trong sách Ai Cập Ký, Chúa nói rằng Chúa là biệt riêng, là một dân trầm tài sản đặc biệt của Ngài. Trong bản dịch tiếng Anh thì ghi là một châu báu tuyệt vời của Chúa. Trong suốt Ai Cập Ký 19 câu 5 có ghi rằng trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta. Trong bản dịch tiếng Đức ghi là các ngươi sẽ là một cái tài sản riêng của ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Là câu 6 nói rằng các ngươi sẽ là một vương quốc thầy tế lễ của ta. Và đó cũng chính là châu báu của Đức Chúa Trời. Những người này trở thành dân của Chúa, trở thành vương quốc thầy tế lễ. Ngài đã cứu họ khỏi Ai Cập. Và chúng ta thấy Chúa luôn trong Kinh Thánh, Chúa thường hay nhắc lại điều này, kể cả trong sách Tân Ước. Trong sách Tít đoạn 2 câu 14 có rằng Chúa đã chuộc chúng ta khỏi mọi tội lỗi, làm cho sạch, để lấy chúng ta khỏi mọi tội và làm thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Ở đây cũng nói là một dân thuộc riêng về Ngài. Rồi nhiều câu khác cũng vậy. Hebrew 9 câu 14 nói rằng huyết của Đấng Christ rửa sạch chúng ta, làm sạch lương tâm của chúng ta, để chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống. Ở trong chữ phục vụ này, trong tiếng Hy Lạp, ở đây ghi là làm thầy tế lễ phục vụ. Phục vụ với tư cách là thầy tế lễ. Và chúng ta cũng biết câu Kinh Thánh trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9 nó cũng giống với những gì mà Chúa nói trong suốt Ai Cập Ký 19 câu 6. Những anh em là một dòng giống được lựa chọn. Amen. Là chức tế lễ nhà vua. Chúng ta là tài sản riêng thuộc về Đức Chúa Trời. Đây là điều đối với Ngài rất quan trọng. Chúa đã làm cho chúng ta trở thành các vua và các thầy tế lễ. Sách Khải Huyền cũng lặp lại điều này 3 lần. Chúa đã làm chúng ta thành các vua và các thầy tế lễ. Cũng bởi huyết của Chúa, Ngài đã chuộc chúng ta khỏi các dân ngoại. Hiện bây giờ có rất là nhiều cơ đốc nhân. Nhưng mà mục tiêu của các cơ đốc nhân là gì? Anh em hãy nói với những người tin Chúa mà anh em gặp ngoài đường. Hỏi họ mục tiêu của anh khi là cơ đốc nhân là gì? Kinh Thánh nói là một vương quốc các thầy tế lễ. Như vậy một thầy tế lễ thì làm gì? Jonah, em hãy nói xem một thầy tế lễ thì làm gì? Thì nhiệm vụ của một thầy tế lễ là gì? Một thầy tế lễ đứng trước Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài, phục vụ Đức Chúa Trời. Ở trong tiếng Pháp thì cái từ thầy tế lễ có nghĩa là một người dân của lễ. Nên tôi thích bản dịch tiếng Thánh tiếng Pháp. Như vậy nhiệm vụ chính của một thầy tế lễ là gì? Là dân của lễ cho cha. Một thầy tế lễ có nhiều nhiệm vụ, nhưng mà nhiệm vụ chính là dân của lễ, là thức ăn cho Đức Chúa Trời. Nếu mà anh em đọc Kinh Thánh, anh em sẽ thấy rất là rõ. Khi anh em đọc sách Lê Vi Ký, thì sách này bắt đầu với năm của lễ chính. Tôi thấy trong chương 3 của sách Lê Vi Ký ghi rằng các của lễ này là mùi hương thơm dễ chịu cho cha và là thức ăn của cha. Ví dụ như trong Lê Vi 3 câu 11. Thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ, ấy là thức ăn về của lễ dùng lửa dâng cho Chúa. Và câu 16 cũng nói một lần nữa. Thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ, ấy là thức ăn về của lễ dùng lửa lên có mùi thơm, và hết thảy mỡ đều thuộc về Chúa. Và trong những thời gian trước chúng ta đã thấy rằng mỡ là sự tôn kính. Mọi sự tôn kính đều thuộc về, mọi sự tôn kính, vinh dự, tôn trọng đều thuộc về Chúa và là thức ăn của Ngài. Sáng nay chúng ta cần phải thấy rằng, qua những hình ảnh này chúng ta cần phải thấy rằng Đức Chúa Trời muốn có thức ăn. Thức ăn là cái điều gì đó rất quan trọng trong cái cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta mời ai đó đến nhà, thì chúng ta cũng mời, thường mời người ta tới ăn. Đức Chúa Trời đã tạo ra trái đất này, và Ngài cũng muốn có bóng, cũng có trái của đất. Ở trong sách Khải Huyền, có các mùa gặt lớn, có mùa gặt tích cực và cũng có mùa gặt tiêu cực, như dân ngoại sẽ bị gặt rồi bị ném vào thùng rượu thịnh nộ. Như trong Khải Huyền 14 câu 19. Nhưng mà Đức Chúa Trời cũng muốn có thức ăn, Ngài cũng đói bụng. Đó không phải là quan niệm của chúng ta, nhưng mà thật là tốt vì trong thời gian trước đây chúng ta cũng thông công nhiều về điều này. Matthew 25, đoạn nói về người đầy tớ vô dụng cũng là một ví dụ. Cái người đầy tớ này làm việc ngoài đồng. Trong Luca 17, người đầy tớ vô dụng trong Luca 17, người đầy tớ này làm việc ngoài đồng, rồi sau đó vô nhà gặp chủ. Thế mà người đó phải phục vụ chủ rồi sau đó mới được ăn. Nhưng tín đồ rất thích văn 15, vì Chúa là gốc nho thật, và ở ngoài Ngài thì chúng ta chẳng có thể nào làm gì được. Chúng ta phải ở trong gốc nho, thì qua đó chúng ta mới được có trái. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng tại sao chúng ta cần phải kết trái. Chúng ta kết trái để làm gì? Thì tôi cũng hay cầu nguyện, Chúa ơi, con muốn ở trong Chúa để chúng con được, cho con được kết trái. Nhưng mà ai đã tốn công sức để trồng cái vườn nho này? Ai là người trồng nho, là người muốn thưởng thức những cái trái này? Chính là Cha. Văn 15, cái đoạn dụ ngôn này bắt đầu bằng Cha của ta là người trồng nho. Ai đã tạo ra thế giới này, Ngài tạo ra con người để Ngài có được, để Ngài thu hoạch được trái và thức ăn. Cho nên Chúa mới cảnh báo họ ở trong dân số 28 câu 2. Chúa nói rằng hãy truyền lệnh cho dân Israel và nói: các ngươi phải lo dân cho ta đúng kỳ định các của lễ, là thức ăn của các của lễ dùng lửa. Các của lễ này là thức ăn của ta, là thức ăn từ các của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho ta. Tôi đọc lại câu này một lần nữa. Hãy truyền lệnh này cho dân Israel mà rằng các ngươi phải lo dâng cho ta trong đúng các kỳ định các của lễ, là thức ăn của ta, cùng các của lễ dùng lửa dâng lên cho ta có mùi thơm cho ta. Có nghĩa rằng đúng vào các ngày lễ, các dịp lễ. Có nghĩa rằng Môi-se phải nói với dân rằng các ngươi hãy chú ý để cho Cha có được thức ăn. Các tín đồ chúng ta đều nhận được một cái nền, đó là đức tin, là Chúa Giê-xu. Nếu mà người nào đó tiếp nhận Chúa Giê-xu thì người đó nhận được Chúa Giê-xu là cái nền tảng của họ. Chúng ta không bao giờ bị hư mất nữa, vì chúng ta có cái nền tảng này mãi mãi đến đời đời. Chúng ta tin Chúa, và mỗi tín đồ có thể gọi danh của Chúa rồi được Chúa cứu, và Chúa, và họ trải nghiệm được Chúa là thành trì vững chắc của họ. Cái sứ tốt lành này là một cái hình ảnh nói về sự giàu có của Đức Christ. Khi chúng ta sống ở trong tâm linh, chứ không phải là một cái một tín đồ sống theo xác thịt hay sống theo tâm hồn mình, mà sống ở trong linh, cùng tác động với Chúa. Đây là cái điều mà chúng ta xây dựng thêm nữa, xây dựng trên cái nền này. Đức tin là cái nền tảng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải xem coi chúng ta xây cái gì trên cái nền này. Theo như Côrintô thứ nhất đoạn 3 nói, từ câu 10 tới câu 15, có nghĩa là chúng ta phải sống theo Thánh Linh và trải nghiệm Đấng Christ, là cái sự giàu có Đấng Christ ở trong cái sứ tốt lành này. Tuy nhiên, thật là hiếm tín đồ nào sống theo Thánh Linh. Tuy có rất là nhiều tín đồ, nhưng mà chỉ có một phần rất là nhỏ, giống như các môn đồ của Chúa vậy, thực sự đi theo Chúa và bước đi ở trong linh. Và thật là quý giá để gặp được những anh em như vậy và thông công với họ. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải xây tiếp lên nữa, tại vì Chúa muốn xây thành của Ngài, nhà của Ngài, hội thánh. Và để thấy điều này, chúng ta cần ánh sáng. Chúng ta cứ nghĩ là tất cả mọi nhóm đều là hội thánh cả, nhưng mà cách đây vài 300 năm, có một số anh em, chị em đã đào xới được trong lời Chúa, họ đã nhận được ánh sáng, thấy rằng nhà của Chúa thật sự là gì, hội thánh của Chúa thật sự là gì. Hội thánh không chỉ đơn giản là nơi các tín đồ nhóm lại. Nếu như vậy thì nó là một nhà của Gia-cốp. Gia-cốp đã nói tới tên theo xác thịt, hay là Babylon. Nếu mà chỉ là nơi nhóm đại không thì nó rất có thể là Babylon. Trong một kinh thánh cho biết rằng hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời, là trụ và nền của lẽ thật. Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 15. Cảm tạ Chúa, Chúa luôn bày tỏ cho chúng ta một cách mới mẻ những gì Chúa muốn làm về hội thánh. Hội thánh là nhà rất là đặc biệt, nơi mà Đức Chúa Trời hằng sống, sống ở đó, được xây bởi các viên đá sống. Nhưng mà chúng ta phải cần phải thấy rằng ở trong nhà của Chúa là đền thờ của Ngài, có các thầy tế lễ, họ dâng các của lễ là thức ăn cho trà. Đó là sự thờ phượng thật. Nhà của Đức Chúa Trời tồn tại để cho chúng ta được xây dựng. Đó chỉ là một phần thôi, để cho chúng ta được chăm sóc, để chúng ta được thông công, được trao đổi và được khích lệ, được tiến tới với Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta cần phải thấy rằng để chúng ta đến với Đức Chúa Trời để dâng của lễ cho Ngài, để cho Ngài được thỏa lòng. Nhà của Đức Chúa Trời được chúc phước bởi các bông trái của sứ tốt lành, để chúng ta dâng cho Ngài những quà tặng đó, để chúng ta có thể thờ phượng Cha được. Đó chính là sự thờ phượng thật ở trong Kinh Thánh. Thờ phượng cũng thỉnh thoảng là quỳ gối và dâng cho Chúa sự tôn kính. Nhưng mà sự thờ phượng thật thì khác. Nhưng mà nếu anh em hỏi một người Do Thái thờ phượng là gì, thì người ta sẽ nói là sẽ đến vào các dịp lễ như trong Lê-vi 23 rồi dâng một cái gì đó lên cho Đức Chúa Trời, để dâng thức ăn cho Đức Chúa Trời. Sách Ê-xê-chi-ên có nói đến đền thờ trong búa 1000 năm. Chúng tôi có vẽ một sơ đồ đền thờ cho anh em biết rằng đó là một cái đền thờ này rất lớn. Có khuôn viên của đền thờ này lớn. Ở giữa là cái đền thờ, xung quanh có những bức tường bao bọc và có những bậc thang dẫn lên cao. Có các cổng, và ở gần các ở khu vực bên ngoài, ở sát tường có 30 cái nhà ăn. Khi dần đến đền thờ thì họ ăn ở những các phòng ăn ở bao xung quanh cái sân đền thờ. 30 cái nhà ăn. Và ở bốn góc của sân thì có các nhà bếp. Bốn cái nhà bếp này là nơi để người ta nấu ăn, chuẩn bị thức ăn. Tất cả dân đều có thể ăn ở trong 30 cái phòng ăn này. Nhưng mà dư vào cái khu vực bên trong của cái sân phía trong của đền thờ thì có cái khu, có cái nhà khu vực nhà ăn riêng dành cho các thầy tế lễ. Thậm chí là cái nhà ăn này có tới 3 tầng. Và các thầy tế lễ được ăn thức ăn đặc biệt ở trong cái nhà ăn này. Ở đó cũng có cái nhà bếp riêng nữa. Như thế nếu chúng ta nhìn toàn bộ cái đền thờ này, đó cũng chính là đền thờ trong vua 1.000 năm. Đã được xây trong vua 1.000 năm. Thì đó nhìn giống như là một cái nhà hàng lớn rồi. Cái đó không phải, chỗ này không giống như là một cái nhà hội nơi người ta tới đó chỉ là giải thích kinh thánh, mà người ta đến đền thờ để mừng các lễ và để được no. Và đó cũng chính là hình ảnh của hội thánh. Chúng ta muốn mừng các lễ của Chúa, nhưng mà trước khi chúng ta đã không thấy rằng chúng ta dâng thức ăn cho cha như thế nào. Vì trong trung tâm của cái sơ đồ đền thờ này chính là một cái bàn thờ của lễ thiêu. Cái đó là nơi để chuẩn bị thức ăn cho Đức Chúa Trời và dâng lên cho Ngài. Đó chính là điểm quan trọng. Hội thánh không chỉ là nơi để chăm sóc các tín đồ, không chỉ là nơi chúng ta giữ lễ và ngợi khen Chúa. Đó dĩ nhiên là tốt rồi. Nhưng mà hội thánh cũng là nơi để chúng ta dâng các thức ăn thật lên cho Đức Chúa Trời. Và trong toàn bộ kinh thánh chúng ta thấy rằng cựu ước là hình bóng của Đấng Christ, Đấng Christ là hiện thực của những điều ở trong luật pháp cựu ước. Thì ngày nay chúng ta phải lĩnh hội được những điều này, phải có hiện thực của những lĩnh hội được những thực tại của Đấng Christ. Toàn bộ thư Hebrew bày tỏ những điều này cho chúng ta biết. Trong thư Hebrew tôi thấy có 3 bước. Ví dụ như trong Hebrew 13, thầy tế lễ thường phẩm 1 năm đi vào trong đền thờ, trong nơi chí thánh, không phải đi tới không mà có mang huyết theo để mở con đường ra. Nhưng mà đó chỉ là một cái hình ảnh cho cái bước thứ hai thôi. Vì hiện thực của điều này chính là Chúa Giêsu đã dâng huyết của Ngài, đã mang huyết của Ngài vào trong nơi chí thánh. Ngài cũng không đi tới không vào trong nơi chí thánh mà Ngài mang huyết của Ngài theo. Có nghĩa là thầy tế lễ thượng phẩm ở trong bước thứ nhất này là hình bóng của Chúa Giêsu. Khoảng cách đây khoảng 150 năm, các anh em đã tìm ra được có ánh sáng về những hình bóng ở trong cựu ước và thực tại của nó là ở trong Christ như thế nào. Có rất là nhiều thực tại. Ví dụ như con bò trong củi lửa thiêu có nghĩa là gì? Họ tìm thấy được rằng tất cả những cái điều trong luật pháp Môsê đều nói đến Christ cả. Thật là khích lệ khi thấy được những điều này. Nhưng mà cái bước thứ ba mà ngày nay chúng ta phải đi là trong câu Hebrew 13, câu 13: vậy nên chúng ta hãy ra ngoài trại quân để đi tới Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục. Như vậy ở đây có ba bước. Đầu tiên là trong câu 11 của Hebrew 13 thì có thầy tế lễ thương phẩm vào cái ngày lễ hòa giải để dâng của lễ và dâng huyết. Rồi trong câu 12, Chúa Giêsu cũng đã chịu khổ ngoài cửa thành, rồi dâng huyết của mình. Ngài đã đổ huyết một lần là đủ cho tất cả. Chúng ta nghĩ là Chúa đã làm rồi thì tôi chẳng cần phải làm gì cả. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng ngày nay, mỗi ngày chúng ta cũng phải dùng đến huyết của Chúa. Và chúng ta cũng phải ở ngoài trại quân để chịu sỉ nhục như trong câu 13. Như vậy chúng ta có thể thấy rõ rằng những gì mô tả trong cựu ước đều là hình bóng của những điều trong Đấng Christ là hiện thực. Và ngày nay chúng ta cũng có thể trải nghiệm những hiện thực này trong đấng Christ được. Và phi rơi thứ nhất đoạn 2 câu 5 mà chúng ta thường hay nhắc lại, thường hay trích dẫn, nói rằng chúng ta là các thầy tế lễ và dân của lễ thuộc linh bởi đấng Christ. Nhưng mà tại sao ít người lại hiểu được những điều này? Sáng nay tôi nghĩ tới David, tới vua David. Ở trong Phục Truyền 12, Chúa đã nói rõ rằng ở trong đất thuộc linh, các ngươi phải chọn, phải tìm đến cái nơi mà ta chọn để đặt danh của ta ở. Nhưng mà không có ai tìm kiếm cả. Và Chúa cũng, lúc đó Chúa cũng không biết rằng đó là Jerusalem mà họ phải tìm thấy. Nhưng mà Chúa cũng có nói rằng họ phải xây cho Ngài một cái đền thờ. Nhưng mà David đã được Chúa bày tỏ những điều này. Và từng bước một, David cũng đã nhận được kế hoạch xây dựng đền thờ của Chúa ở trong thánh linh, trong tâm linh của ông ta. Và ngày nay chúng ta cũng có các hình bóng này. Ở trong Lê Vi từ chương 1 tới chương 5, chúng ta có 5 của lễ chính. Và phi rơ thứ nhất đoạn 2 câu 5 cũng nói rằng chúng ta phải dâng các của lễ thuộc linh. Nhưng mà cái câu hỏi ra, ai có lòng để dâng các của lễ cho cha? Xin Chúa làm cho chúng ta trở thành những người có lòng như vậy.